Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Last Watch of the Night Essays Too Personal and Otherwise là tập tiểu luận tự truyện cuối cùng của Paul Monnet, xuất bản năm 1995, nối tiếp Borrowed Time và Becoming a Man. Cuốn sách gồm 10 bài viết, đặt đời sống riêng tư của một nhà văn đồng tính, sống cùng Ace vào giữa những xung đột công khai về ký ức, quyền công dân, truyền thông và kiểm duyệt. Monnet không xem mất mát, chỉ là một kinh nghiệm cá nhân. Ông viết về cái chết của những người yêu, Roger và Steve, cũng như bạn bè, để cho thấy Ace đã làm đứt gãy cả mạng lưới tình cảm, lịch sử và cộng đồng như thế nào. Bên cạnh giọng văn đau buồn, sách có chất luận chiến rõ rệt khi phê phán sự thờ ơ trước Ace và những lực lượng muốn hạn chế tri thức trong thư viện. Những bài về con chó Puck, người phụ nữ lớn tuổi tên Gert, việc đi lại và cuộc tuần hành tại Washington cũng mở rộng chân dung tác giả. Đây là tác phẩm vừa hồi ký, vừa tiểu luận chính trị, vừa là bản ghi chép khẩn thiết về một thời kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nỗi đau Ace được nhìn như một tổn thất của cộng đồng, không chỉ của riêng tác giả. Trục cảm xúc quan trọng nhất của Last Watch of the Night là sự mất mát do Ace, đặc biệt là cái chết sớm của Roger và Steve, hai người yêu của Monet. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là ông không biến đau buồn thành một câu chuyện chữa lành gọn gàng. Những cái chết ấy không được đặt ở quá khứ đã khép lại, mà tiếp tục định hình cách ông nhìn hiện tại, nhìn thân thể mình và nhìn trách nhiệm của người còn sống. Qua cách viết này, S hiện ra không đơn thuần như một chẩn đoán y khoa. Nó là một thảm họa xã hội đã lấy đi người yêu, bạn bè, ký ức chung và cảm giác liên tục giữa các thế hệ của cộng đồng đồng tính. Monet liên kết tang thương cá nhân với sự giận dữ trước tình trạng Ace và người bệnh bị bỏ mặc. Sự kết hợp giữa thương yêu, sợ hãi và phẫn nộ khiến các bài tiểu luận không chỉ là lời tưởng niệm. Chúng buộc người đọc nhận ra rằng cách xã hội phản ứng với bệnh tật luôn chứa một phán xét về việc đời sống nào được coi là đáng bảo vệ. Vì thế, cuốn sách có giá trị như một tư liệu cảm xúc về thời kỳ Ice, nhưng đồng thời cũng là một lập luận đạo đức. Nó chống lại sự vô hình hóa người đã mất và chống lại thói quen biến đau khổ tập thể thành một con số hoặc một chương lịch sử đã xong. Thứ hai, tự truyện ở đây là một hành động lưu giữ ký ức khi hành trình bị đe dọa chấm dứt, là phần cuối trong mạch tự truyện gồm Borrowed Time, Becoming a Man và Last Watch of the Night. Cuốn sách cho thấy Monet dùng tiểu luận để hoàn tất, đồng thời chất vấn câu chuyện về chính mình. Ông viết khi đã ý thức rõ về bệnh tật và giới hạn của thời gian. Bởi vậy, hành vi nhìn lại thư từ ảnh cũ, những chặng đường đã qua không đơn giản là hoài niệm. Đó là nỗ lực xác nhận rằng một đời sống đồng tính, những tình yêu và những tình bạn của nó có lịch sử riêng, xứng đáng được ghi nhớ bằng ngôn ngữ nghiêm túc. Cách làm này phân biệt Monet với kiểu hồi ký chỉ tập trung vào sự phát triển cá nhân. Ông không sắp xếp đời mình thành một đường thẳng tiến bộ, từ khổ đau đến chiến thắng. Những ký ức trở lại vì hiện tại bị đứt gãy, vì người kể biết tương lai có thể bị rút ngắn. Do đó, tự họa trong sách mang tính phân mảnh và có lúc rất riêng tư nhưng vẫn hướng ra ngoài. Nó đặt câu hỏi ai được quyền kể lịch sử, ai bị xóa khỏi hồ sơ công cộng, và điều gì xảy ra khi một cộng đồng mất quá nhiều nhân chứng trong thời gian quá ngắn. Giá trị của sự tự truyện ở đây nằm ở việc biến đời tư thành kho lưu trữ chống lãng quên mà không làm giảm sự phức tạp, giận dữ hay mong manh của trải nghiệm cá nhân. Thứ ba, phê phán kiểm duyệt và báo chí kỳ thị như những cuộc đấu tranh về quyền được biết. Trong các bài tiểu luận, Monet bảo vệ vai trò đạo đức của thư viện trước các nỗ lực kiểm duyệt, đồng thời chỉ trích truyền thông mang định kiến đồng tính. Hai chủ đề này gắn với nhau bởi một câu hỏi căn bản: ai được tiếp cận thông tin và ai có quyền quyết định câu chuyện nào được xuất hiện trong không gian công cộng? Với Monet, thư viện không phải nơi trung lập theo nghĩa thụ động. Khi sách về đời sống đồng tính, Ace hoặc những quan điểm không thuận tai bị loại bỏ. Sự im lặng đó có hậu quả trực tiếp đối với những người đang cần tri thức để hiểu bản thân và hoàn cảnh của họ. Lập trường này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ace khi thông tin đúng đắn về sức khỏe, tình dục và chăm sóc có thể liên quan đến khả năng sống còn. Phê phán báo chí của Monet cũng không chỉ là phản ứng với lời lẽ xúc phạm. Ông nhắm đến cơ chế khiến sự kỳ thị trở nên bình thường, chẳng hạn việc mô tả người đồng tính và người có IS bằng sự sợ hãi xa cách hoặc đạo đức giả. Từ đó, cuốn sách cho thấy kiểm duyệt không luôn mang hình thức cấm đoán trắng trợn. Nó cũng xuất hiện qua việc bóp méo, làm nghèo hoặc né tránh những đời sống bị xem là bất tiện. Đọc Monet giúp thấy tự do tri thức, đại diện truyền thông và phẩm giá của người bệnh là những vấn đề không thể tách rời. Thứ tư, cuộc tuần hành Washington năm 1993 và giới hạn của biểu tượng đoàn kết chính trị. Bài viết về cuộc tuần hành tại Washington năm 1993 đưa Monet từ không gian tự sự thân mật sang một suy nghĩ khó hơn về chính trị phong trào. Ông chứng kiến đám đông lớn gồm người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới tụ họp tại thủ đô, nhưng không mặc nhiên xem quy mô ấy là bằng chứng đầy đủ cho sự chuyển biến. Câu hỏi ông đặt ra về việc đoàn người có đang tập hợp vì lòng yêu nước hay không cho thấy thái độ dè dặt trước các biểu tượng quốc gia và nghi thức chính trị quen thuộc. Điểm trọng yếu của bài viết không phải là phủ nhận giá trị của việc xuống đường. Thay vào đó, Monet yêu cầu người đọc phân biệt giữa sự hiện diện đông đảo, cảm giác đoàn kết trong một cuối tuần và thay đổi thực chất đối với những điều kiện tạo ra bất bình đẳng. Một cuộc tuần hành có thể làm cộng đồng trở nên hữu hình, nhưng nó chưa tự động giải quyết kỳ thị, sự thờ ơ với ICE hay những mâu thuẫn bên trong phong trào. Vì vậy, tiểu luận này giữ lại sự căng thẳng cần thiết giữa hy vọng tập thể và cảnh giác chính trị. Nó phản ánh một tiếng nói hoạt động không bằng lòng với lời tuyên bố tiến bộ chung chung. Khi đặt cuộc tuần hành cạnh các mất mát riêng tư và cơn giận trước sự bỏ rơi người bệnh, Monet nhắc rằng chính trị đáng tin cậy phải được đo bằng trách nhiệm kéo dài sau khẩu hiệu, chứ không chỉ bằng sức mạnh biểu diễn của đám đông. Cuối cùng, Puck, Gert và những chân dung nhỏ làm rộng nghĩa của tình thân và bản sắc, không phải mọi bài trong Last Watch of the Night đều trực tiếp tranh luận về ACE hay chính sách. Những chân dung về Puck, con chó của Monet, và Gert, một phụ nữ đồng tính lớn tuổi mà ông kết bạn, cho thấy tiểu luận có thể tìm ra ý nghĩa xã hội từ các quan hệ rất nhỏ. Bài về Puck không phải một câu chuyện thú cưng cảm động theo lối quen thuộc. Mối quan hệ với con vật được kể khá tiết chế và chính sự không ủy mị ấy làm nổi bật nhu cầu về sự đồng hành trong bối cảnh mất mát. Puck không thay thế người đã khuất, nhưng sự hiện diện của nó cho thấy chăm sóc và gắn bó vẫn có thể tiếp diễn khi ngôn ngữ về an ủi trở nên không đủ. Chân dung Gert lại quan tâm đến cách một người vừa bộc lộ vừa gìn giữ đời sống đồng tính của mình. Sự thanh lịch và kín đáo của bà không bị Monet giản lược thành dấu hiệu của xấu hổ hay giải phóng. Nó gợi ra khác biệt thế hệ, trong đó mức độ công khai về bản sắc luôn chịu ảnh hưởng bởi lịch sử, rủi ro và phép tắc xã hội của từng thời. Những bài này làm dịu nhịp luận chiến của sách mà không tách khỏi các mối quan tâm chính. Chúng chứng minh rằng lịch sử cộng đồng không chỉ nằm trong các cuộc khủng hoảng hay biểu tình lớn. Nó còn nằm trong tình bạn, sự chăm sóc liên loài, những điều người ta chọn nói ra và những điều họ phải giữ kín để tồn tại. Kết luận, Last Watch of the Night phù hợp với độc giả muốn tìm hiểu lịch sử LGBTQ+ và thời kỳ ACE qua một giọng viết ở ngay tâm điểm của mất mát và hoạt động xã hội. Người đọc quan tâm đến hồi ký, tiểu luận văn học, quyền tự do đọc, truyền thông hay lịch sử phong trào đồng tính cũng sẽ tìm được nhiều chất liệu để suy nghĩ. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở các chỉ dẫn đơn giản về vượt qua đau buồn. Nó giúp người đọc nhận diện mối liên hệ giữa trải nghiệm cá nhân với các thiết chế công cộng, từ thư viện và báo chí đến biểu tình và diễn ngôn quốc gia. Qua đó ta hiểu rõ hơn vì sao việc ghi nhớ, gọi đúng tên sự kỳ thị và bảo vệ quyền tiếp cận thông tin đều là những hành động có hệ quả thực tế. So với nhiều hồi ký ES tập trung chủ yếu vào hành trình bệnh tật hoặc một mối tình cụ thể, sách của Monet nổi bật vì phạm vi linh hoạt của tiểu luận. Ông chuyển từ người yêu đã mất sang kiểm duyệt, từ một con chó sang cuộc tuần hành tại Washington. Nhưng các mảnh ghép vẫn cùng xoay quanh câu hỏi về sự sống còn. Phẩm giá và ký ức, giọng văn có thể sắc lạnh, giận dữ, đôi khi nặng trĩu, nên đây không phải lựa chọn cho người tìm một bản tường thuật êm dịu hay một kết luận lạc quan trọn vẹn. Chính sự không thỏa hiệp đó tạo nên giá trị riêng của tác phẩm. Nó lưu giữ một đời sống đang bị đe dọa, đồng thời từ chối để cuộc khủng hoảng của cả cộng đồng bị làm phẳng thành lịch sử xa xôi. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Monet, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!